Vĩnh Sinh, chương 370, Cửu Thiên Huyền Nữ Đồ, gocchuyenaudio.com, ta tặng kim đan của Thái Nhất Môn, mà xuất lại tặng cánh tay của trưởng lão Đường Cảnh Sơn của Thái Nhất Môn, đây là cố ý tranh hơn với ta sao? Chẳng lẽ bốn trưởng giải quyết cao thủ như Huyết Vũ Dương không đủ làm cho các cao thủ ở đây kinh sợ sao? Huyết Vũ Dương bài danh thứ 6 trên trường sinh dự khuyết bảng, tu luyện tới tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nghịch thiên cải mệnh, đạo thuật cao thâm mà ta vẫn có thể giải quyết một cách dễ dàng. Chẳng lẽ cha của Ma Xuất Tiên Thiên Đại Đế có chuẩn bị gì đó? Hoặc là Ma Xuất có thủ đoạn gì đó lợi hại hay sao? Ma Xuất dâng tặng cánh tay của Đường Cảnh Sơn liền làm cho Phương Hàn cảm giác được là hắn chưa từ bỏ ý định tranh đấu, muốn tiếp tục tranh đoạt quyền truyền thừa của ba đại vô thượng thần thông. Phương Hàn cũng nhìn ra được thực lực của Ma Xuất đã tu luyện thành tầng thứ 9 thần thông bí cảnh thiên địa pháp tướng, luyện thành tiên thiên bạch cốt nguyên thần. Uy lực vô cùng nhưng không phải là đối thủ của mình, trừ khi là còn ẩn giấu một thủ đoạn nào đó. Trên người Ma Xuất nhất định có đạo khí, có điều cũng chỉ là trung phẩm đạo khí mới có thể ngăn cản được công kích có lực lượng một ức mã lực của Phương Hàn. Tiên Thiên Ma Tông cũng là một đại phái ma môn, Ứng Tiên Thiên hiện đang ngấp nghé giang hiệu đệ nhất cao thủ ma đạo. Ứng Tiên Thiên đã có tính toán thì Ma Xuất tự nhiên sẽ có được đạo khí lợi hại, thậm chí có thể là thượng phẩm đạo khí. Một kiện thượng phẩm đạo khí có uy lực vô cùng, quả thật có thể ngăn cản được lực Lu Uyên một ức mã lực của Phương Hàn. Trong một sát na, Phương Hàn đã âm thầm tính toán ra rất nhiều khả năng. Nếu như ở thời điểm mà hắn toàn thịnh thì cũng không phải e sợ điều gì, nhưng mà hiện giờ phong hỏa đại kiếp nổi lên, tùy thời đều có thể bạo phát đi ra. Một khi phong hỏa đại kiếp bộc phát thiêu đốt toàn thân thì sẽ thống khổ sống không bằng chết. Không nói chuyện đối địch, sợ là ngay cả độ kiếp cũng là một vấn đề nan giải. Đây chính là một cánh cửa khó khăn của thần thông bí cảnh, nếu như xông qua được thì ngưng luyện thành thiên địa pháp tướng, thậm chí có thể một bước tiến thẳng lên tầng thứ 10, nghịch thiên cải mệnh cũng không có gì là khó. Phong hỏa đại kiếp là hung hiểm nhất nhưng sau khi vượt qua được thì thu hoạch cũng rất phong phú. Toàn thân huyết nhục kim đan, thần thông, pháp lực ý thức hải đều được rèn luyện. Cả người từ linh hồn đến thân thể đều sẽ triệt để thoát thai hoán cốt, đạt được vô cùng vô tận chỗ tốt. Đặc biệt là loại nhân vật như Phương Hàn, tu luyện thành kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông, hơn nữa đều là bổn mạng thần thông thì phong hỏa đại kiếp sẽ khủng bố đến mức khó có thể tưởng tượng được, cũng sẽ rất khó có thể vượt qua. Vì thế thành tựu đạt được cũng sẽ cao hơn so với tất cả mọi người. Nằm ý thức hải của hắn cũng sẽ tiếp tục mở rộng, thậm chí có thể mở rộng gấp đôi. Tỷ như hiện tại hắn có thể liên tục đánh ra 10 kích với lực lượng một ức mã lực, nhưng sau khi vượt qua phong hỏa đại kiếp thì có thể phát ra 20 kích, thậm chí là 30 kích cũng không phải là không được. Ý thức hải có thể mở rộng tới mấy lần, bởi như vậy cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời bình thường cũng chưa chắc có thể chống đỡ được một kích của hắn. Phong hỏa đại kiếp của ta tuy được Linh Lung Tiên Tôn dùng đại nguyện vọng thuật, gocchuyenaudio.com, áp chế nhưng mà pháp lực của ta liên tục tăng trưởng, động thủ một chút sẽ triệt để dẫn động đại kiếp nạn. Đây cũng là một vấn đề nan giải. Phương Hàn một mặt suy tư, một mặt xem Ma Xuất dâng cánh tay của Đường Cảnh Sơn rồi lui xuống, sau đó các thanh niên tài tuấn, các cao thủ của tiên ma hai đạo lần lượt dâng lên lễ vật mừng thọ của mình. Trong đó có hai người hấp dẫn sự chú ý của mọi người nhất. Một là Thông Thiên Kiếm Phái Tiêu Phi, cao thủ bài danh thứ 5 trên trường sinh dự khuyết bảng, ở trên cả Huyết Vũ Dương. Người này cũng dâng lên một lượng lớn lễ vật, nào là đan dược phi kiếp, pháp bảo, pháp y, đạo thư, các loại thiên tài địa bảo trị giá tới mấy chục ức đan dược, tuy so ra kém Phương Hàn và Ma Xuất nhưng vẫn tạo nên một hồi rung động. Vạn Quy Thiên Đảo, Vạn Liên Sơn dâng lên cổ hỏa Cửu Thiên Huyền Nữ Đồ. Chính là do thượng cổ nhân hoàng vẽ lại khi nhìn thấy được tiên nữ ở tiên giới, là bức vẽ Cửu Thiên Huyền Nữ. Thứ hai là cao thủ làm cho Phương Hàn có chút kiêng kỵ, là đệ tử của Vạn Quy Tiên Đảo, Vạn Liên Sơn. Người này thân mặc đạo y màu xanh nước biển, tay áo bồng bềnh, phong độ uy nghiêm, tùy ý bước đi cước bộ sinh ra âm thanh sóng biển thật lớn, giống như người này đang đi trên biển rộng mênh mông. Đây là dấu hiệu cho thấy người này đã tu luyện tới cực hạn của thần thông thủy hệ, tuy khác với Thương Hải Thần Châu của Yên Thủy Nhất nhưng tạo ra hiệu quả giống nhau, rất là kỳ diệu. Người này bài danh thứ tư trên trường sinh dự khuyết bảng. Xếp ngay sau Hoa Thiên Đô, trên trường sinh dự khuyết bảng, Phạm Thanh Ảnh xếp hạng nhất, Yên Thủy Nhất thứ hai, Hoa Thiên Đô thứ ba, Vạn Quy Tiên Đảo Vạn Liên Sơn thứ tư, Thông Thiên Kiếm Phái Tiêu Phi thứ năm, Huyết Vũ Dương thứ sáu, Tinh Diệt Tà thứ bảy. Trong danh sách này, có hơn phân nửa đã từng giao thủ với Phương Hàn. Bài danh 10 hạng đầu trên trường sinh dự khuyết bảng đều là những người có thần thôn cao tuyệt, tung hoành một phương, bá tuyệt nhân gian, không ai là thấp kém cả. Phương Hàn khi toàn thịnh cũng không thể khinh thường bọn họ được chứ đừng nói chi là hiện tại, khi mà Phong Hỏa đại kiếp nổi lên, Hoàng Tuyền Đồ, Bát Bộ Phù Đồ cũng đang ở vào tình thế không thể sử dụng được. Phong Hỏa đại kiếp đột nhiên nổi lên làm rối loạn rất nhiều kế hoạch của Phương Hàn, làm cho việc hắn muốn đoạt được truyền thừa của ba đại vô lượng thần thông càng thêm khó khăn. Đệ nhất chân truyền đệ tử của Vạn Quy Tiên Đảo Vạn Liên Sơn bài danh thứ tư, ngày sau Hoa Thiên Đô lên dâng lễ vật. Vậy mà lại là vật chân quý nhất, còn chân quý hơn cả kim đan của Phương Hàn hay cánh tay của cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh của Ma Xuất. Là một bức tranh do Nhân Hoàng trong Thượng Cổ Tam Hoàng vẽ ra. Trong truyền thuyết, khi Thượng Cổ Thần Tộc đột kích Tam Hoàng xuất lĩnh tu sĩ ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới chống cự, trước tình huống không thể ngăn cản được thì cánh cửa tiên giới mở ra, một vị tiên nữ xuất hiện, gọi là Cửu Thiên Huyền Nữ, liên tiếp đánh chết 9981 vị thần hoàng, hóa giải thế công của thần tộc. Sau đó được Nhân Hoàng kính ngưỡng mà dùng Nhân Hoàng bút vẽ ra một bức tranh, trên đó ẩn chứa pháp lực khổng lồ khó có thể tưởng tượng hết được. Hiện tại Vạn Liên Sơn dâng bức tranh này lên cho Linh Lung Tiên Tôn có thể coi là một thủ đoạn vuốt mông ngựa cao siêu nhất. Hay, rất hay, quả nhiên khi thấy được bức họa này thì Linh Lung Tiên Tôn. gocchuyenaudio.com, hết sức hài lòng, xem ra lần này Vạn Quy Tiên Đảo hao tốn không ít tâm tư để chuẩn bị lễ vật, giá trị của một bức họa này không thua kém gì một kiện đạo khí. Từ trên đó ta có thể lĩnh ngộ ra được nét bút của Nhân Hoàng, tìm hiểu được đạo thuật của Thượng Cổ Tam Hoàng. Ta thấy thần thông mà ngươi tu luyện là vô thượng thần thông huyền thiên cửu biến, có điều vẫn còn kém cảnh giới viên mãn rất xa, bây giờ ta sẽ ban cho ngươi chín đạo huyền thiên cương khí, giúp cho thần thông của ngươi đạt tới viên mãn. Trong lúc nói chuyện, ngón tay của Linh Lung Tiên Tôn búng ra, từ đầu ngón tay bắn ra chín đạo quang hoa rồi rơi lên người đệ nhất chân truyền đệ tử Vạn Quy Tiên Đảo Vạn Liên Sơn. Lập tức thân thể Vạn Liên Sơn liền bay lên. Người có ánh mắt cao minh thì có thể nhìn thấy ẩn giấu dưới làn da hắn có những đạo phù lục lập lòe đang dần dung nhập vào máu thịt nhục thể, làm cho thân thể hắn trở nên cô đọng dị thường, mỗi một lỗ chân lông đều tỏa ra một luồng cương khí cực kỳ mạnh mẽ. Đứng ở chỗ đó, mỗi người đều có một loại cảm giác áp bách mãnh liệt giống như là Vạn Liên Sơn tùy thời có thể tung ra một quyền đánh cho thân thể họ vỡ nát. Phương Hàn thậm chí có thể cảm giác được thân thể Vạn Liên Sơn trong nháy mắt đã đạt tới cảnh giới ngang ngửa với hắn trước khi luyện thành một nửa bất tử chi thân. Huyền Thiên Cửu Biến là tuyệt học chấn phái của Vạn Quy Tiên Đảo, là một môn vô thượng thần thông từ thời viễn cổ. Trong truyền thuyết, khi tu luyện môn thần thông này, thân thể có thiên biến vạn hóa tùy ý phân giải tổ hợp. Linh Lung Tiên Tôn lại có giúp đề cao thần thông này của hắn tới cực hạn, hơn nữa cảnh giới không thua kém gì một cao thủ tầng thứ 10 nghịch thiên cải mệnh. Bình thường, muốn luyện tới cảnh giới như thế này cũng phải khổ luyện hết mấy con giáp mới thành. Chẳng lẽ Linh Lung Tiên Tôn rất coi trọng Vạn Liên Sơn này? Cũng không hẳn, mà có lẽ là vì lễ vật của Vạn Quy Tiên Đảo quá hậu. Chính là Cửu Thiên Huyền Nữ đồ đó, nghe đồn đảo chủ Vạn Quy Tiên Đảo trong lúc ngao du ngẫu nhiên tìm được từ trong đó đã lĩnh ngộ ra được rất nhiều thần thông. Nghe đồn chiếm được bức họa này có thể tìm được Nhân Hoàng bút trong truyền thuyết. Trong thiên địa này, đó là pháp bảo lợi hại nhất. Nhân Hoàng bút, pháp bảo này thật sự rất khó có thể kiểm soát, có thể chặt đứt sinh tử của tiên ma, tuyệt bút vung lên quỷ khốc thần sầu thiên địa chìm trong mưa máu. Có điều nó đã thất truyền nhiều năm rồi, từ xưa đến nay, trải qua bao nhiêu đời cao thủ tìm kiếm bảo bối này nhưng rốt cuộc vẫn không tìm ra được. Cũng khôn biết là sau này nó sẽ rơi vào tay ai. Nếu như chiếm được Nhân Hoàng bút chỉ sợ có thể khai tông lập phái. Khi đó 10 môn phái tiên đạo sẽ biến thành 11 môn phái. Không sai, cho dù là cao thủ thần thông bí cảnh chiếm được Nhân Hoàng bút thì cũng có được thực lực để giết được cao thủ Trường Sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời. Vì cái gì mà Vạn Quy Tiên Đảo lại để bức tranh này ra ngoài? Có lẽ cảm thấy với lực lượng của mình không cách nào tìm được Nhân Hoàng bút, muốn nhờ sự giúp đỡ của Linh Lung Tiên Tôn. Dù sao thì Linh Lung Tiên Tôn cũng là đệ nhất cao thủ ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Như trưởng giáo của Vũ Hóa Môn Phong Bạch Vũ, sau khi chiếm được Thiên Hoàng Kính thì đã bắt đầu có chú ý với Thái Nguyên Tiên Phủ đó. Thái Nguyên Tiên Phủ, đó là muốn chết, Thái Nhất Môn cũng không dám động. gocchuyenaudio.com, thủ thì Vũ Hóa Môn có thể làm gì được. Vạn Liên Sơn là người đầu tiên dâng lên lễ vật mà được Linh Lung Tiên Tôn ban thưởng. Mọi người ở đương trường nổi lên nghị luận. Sau khi Phương Hàn đánh bại Huyết Vũ Dương, mọi người đều cho rằng Phương Hàn sẽ là người đoạt được truyền thừa của ba môn vô thượng thần thông. Nhưng hiện tại mọi người đều thấy rằng những người khác không phải đèn cạn dầu, một hồi long tranh hổ đấu sắp diễn ra. Đa tạ Linh Lung Tiên Tôn đã giúp vãn bối tu luyện vô thượng thần thông huyền thiên cửu biến. Thân thể của vãn bối cuối cùng cũng đạt tới đại thành, chỉ còn cách Trường Sinh bí cảnh nửa bước nữa mà thôi. Thân thể của đệ nhất chân truyền đệ tử Vạn Quy Thiên Đảo, Vạn Liên Sơn sau khi hấp thu được chín đạo huyền thiên cương khí trận pháp rốt cuộc cũng đã ổn định trở lại, cả người như thoát thai hoán cốt. Từ thiên môn trên đỉnh đầu hắn tỏa ra một luồng khí màu trắng hồng, dần dần diễn hóa ra một hư không thần bí tựa như đang tiến hành câu thông với một thế giới khác. Hắn chính thức chỉ còn kém trường sinh bí cảnh nửa bước chân nửa mà thôi. Vạn Liên Sơn này là cao thủ bài danh thứ 4 trên trường sinh dự khuyết bảng, hiện tại luyện thành huyền thiên cửu biến, thân thể đại thành, khí thế càng thêm mạnh mẽ. Sau khi dâng lễ vật mừng thọ xong, hắn quay lại nhìn Phương Hàn, cười ha hà nói. Phương Hàn, lần này trong các đệ tử đến mừng thọ, pháp lực của ngươi có thể coi là cao nhất, chỉ cần 4 trưởng đã đánh bại được Huyền Vũ Dương. Có điều lần này Linh Lung Tiên Tôn ban thưởng 3 đại vô thượng thần thông, ta cũng muốn tranh đoạt một phen. Ngươi đừng hòng dễ dàng đoạt được. Thật không, vậy phải xem thử ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, có thể tiếp được mấy trường của ta. Phương Hàn rất khôn thích chuyện người khác khiêu chiến mình, hơn nữa còn khiêu chiến trước nhiều người như vậy hòng hạ uy phong. Vẻ ngoài tuy hắn cười cười nhưng trong lòng lại khôn cười. Thái nhất môn hạ thiên đạo truy sát lệnh đối với ta, ta lại muốn tăng lên thực lực của mình, 3 đại thần thông này là vật nằm trong tay ta, ai muốn tranh đoạt thì đừng trách sao ta không nói chuyện tình cảm. Cách chương.